Thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục học phần Thiểu Long Thánh Chủng, tập Chủng Tính. Trong cái tập Chủng Tính có 10 trú, 10 trú vị. Chúng ta đã đi qua 3 trú rồi. Sơ phát tâm trú, trì địa trú, tu hành trú. Bây giờ chúng ta tiếp theo là sinh quý trú. Sinh quý trú có nghĩa là sinh ra và an trú trong cái ngôi nhà quý tộc. Cho nên chữ quý này có nghĩa là quý tộc. Do quá trình tu học và huân tập cái chủng tính Bồ Đề, và chúng ta phát hiện cái tâm Bồ Đề của chúng ta, rồi từ đó chúng ta dựa nơi cái tâm Bồ Đề phát hiện phát khởi đó mà tu tập, cho nên các cái loại phiền não ở trong tâm ta nó lắng xuống, nó từ từ nó chuyển hóa từ cái tiêu cực trở thành ra tích cực, từ cái ô nhiễm trở thành ra thanh tịnh. Rồi mình tu tập tiếp các cái pháp hành, các cái pháp học, hữu học, vô học. Và qua các cái pháp mà hữu học, vô học đó, nó nuôi lớn cái tâm Bồ Đề của chúng ta, nuôi lớn cái nguyện Bồ Đề của chúng ta, và nuôi lớn cái hành Bồ Đề của chúng ta. Rồi thì cái thân Nam Uẩn này nó thọ mạng nó có giới hạn, cho nên nó phải biến diệt. Do đó mà khi chúng ta thay đổi cái thân Nam Uẩn này với một cái thân Nam Uẩn khác mới hơn, thì cái tâm thức mà chúng ta đã phát cái tâm Bồ Đề và hiện khởi cái tâm Bồ Đề đó qua cái trì địa trú, qua cái tu hành trú, nó trở thành ra cái chủng tử của Bồ Đề, cái chủng tử của Như Lai. Rồi chính cái tâm thức mà được huân tập bởi cái chủng tử Bồ Đề, bởi chủng tính Như Lai đó, nó tái sinh đời sau, nó mượn một cái thân Nam Uẩn đời sau, thì nó mượn một người cha, mượn một người mẹ, mượn một cái dòng họ để mà sinh ra. Nhưng mà người cha người mẹ đó phải là người cha người mẹ mà có tín tâm về Tam Bảo, tương thích với cái chủng tử nơi tâm Bồ Đề của mình để sinh ra. Cho nên người cha người mẹ mà có tín tâm Tam Bảo, đã từng tu tập Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Hạnh, họ sống đời cư sĩ tại gia, họ thực hành Bồ Tát Đạo, cho nên mình mượn cái không gian của cái gia đình đó, mình sinh ra làm con ở trong cái gia đình đó, và làm con ở trong gia đình đó để mình tiếp tục nuôi lớn cái hạt giống, cái chủng tử Như Lai của chúng ta, cái chủng tử Bồ Đề của chúng ta, chủng tử Bồ Tát Hạnh của chúng ta. Đó. Cho nên gọi là sanh quý trụ. Các thầy các cô hiểu điều này chưa? Cô hiểu cái sanh quý trụ không? Cho nên á, có nhiều vị họ sinh con mà người con đó chưa biết gì lớn của người lớn, nhưng mà nó không chịu ăn thịt cá, nó thích ăn chay thôi, mà nghe nói đến niệm Phật thì nó thích, mà nói đến những vấn đề khác thì nó không thích. Đó là những trường hợp mà gọi là sanh quý trụ. Và sanh quý trụ đó nó ôm ấp từ cái chủng từ gọi là sơ phát tâm trú, trì địa trú, tu hành trú, và nó tiếp nối cái sanh quý trụ. Và cái này nó cũng liên hệ đến kinh Phổ Môn. Cho nên trong kinh Phổ Môn, Đức Phật Thích Ca nói, nếu mà ai muốn cầu con trai thông minh, con gái đức hạnh, thì niệm Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ sinh con trai con gái đúng như cái nguyện của mình, đúng như cái điều mong ước của mình. Thì chính Bồ Tát Quán Âm á, là cái vị Bồ Tát mà không bị đối ngại bởi không gian nào, không bị đối ngại bởi chủng loại nào, không bị đối ngại bởi cái thời điểm nào, cho nên mới gọi là Phổ Môn. Phổ Môn có nghĩa là Ngài có thể có mặt bất cứ cái không gian nào, chủng loại nào, thời điểm nào. Vì vậy mà khi một cặp vợ chồng ăn chay niệm Phật mà cầu nguyện sinh con quý hiền, thì Bồ Tát Quán Thế Âm dùng cái năng lực gia trì của mình và yểm trợ cho cái trung âm thân của những vị mà sau khi tu tập từ sơ phát tâm trú, trì địa trú, tu hành trú, ở trong cái giai đoạn mà họ trung âm thân cần có một cái gia đình, cần có một người cha người mẹ dễ thương để mà mượn cái duyên đó ra đời tiếp tục tu tập, thì Ngài Quán Âm dùng cái năng lượng từ bi giá trị yểm trợ cho cái tâm thức đó, và khiến cái tâm thức đó nhận ra cái tín hiệu, cái tâm nguyện của những cái cặp vợ chồng mà họ có cái tâm đạo tốt, để mà tái sinh vào đó làm cha làm mẹ của mình để tu học. Quý thầy quý cô thấy một vị mà thánh giả ở cái giai vị mà thất lai, tức là còn 7 đời trở lại dục giới, sống ở trong dục giới, thì những vị đó họ phải chọn cha mẹ để họ tái sinh, thì họ phải chọn những người cha như thế nào, người mẹ như thế nào để họ tái sinh mà thuận lợi cho cái sự tu học của họ. Rồi có những vị mà còn 1 đời nữa tái sinh ở trong dục giới, sau đó là chấm dứt việc tái sinh ở trong dục giới nhưng mà sinh vào sắc giới, thì những vị đó họ cũng phải chọn cái không gian gia đình huyết thống để mà tái sinh. Và những cái vị Bồ Tát mà sơ phát tâm tu hành, họ đi vào được cái giai vị gọi là sơ phát tâm trú hay là trì địa trú, tu hành trú, mà khi họ xả bỏ báo thân rồi tiếp nối cái thân sau, thì họ phải chọn cái không gian gia đình huyết thống để họ tái sinh, họ tiếp tục tu tập, tu theo cái bản nguyện, tu theo cái bản hành mà trước đó mình đã làm nhưng mà chưa hoàn tất, đã nguyện nhưng mà chưa hoàn tất, thì bây giờ tái sinh đó. Cho nên gọi là sinh quý trụ, sinh quý trụ. Và qua những cái điểm này mình cũng ước nguyện nghe, lỡ ra mà chết, dù chết kiểu gì thì cũng mong rằng cha mẹ tiếp nối của mình đừng có rơi vào tà kiến, để cho mình được sinh ra trong cái gia đình có chánh kiến, có chánh tín tam bảo. Và từ đó mình xin xuất gia, mình xin tu tập, là cha mẹ, anh chị em trong gia đình đó sẵn sàng hỗ trợ chúng ta. Và cái việc mà thăng tiến, nuôi lớn cái tâm Bồ Đề của chúng ta rất dễ thuận lợi, có phải không? Cho nên cái Phật tử Thái Lan họ sợ nhất là họ sinh vào cái ngôi nhà tà kia. Sợ nhất là sinh ngôi nhà tà kiến. Cha tà kiến mà mẹ có chánh kiến về Tam Bảo, có chánh tín về Tam Bảo, mình đi tu đã khó rồi, xin xuất gia đã khó rồi, ăn chay đã khó rồi, niệm Phật đã khó rồi. Bởi vì mẹ thì yểm trợ mà cha thì không yểm trợ, khó khăn lắm. Hoặc là đôi khi cha thì chánh tín chánh kiến Tam Bảo mà mẹ không có chánh tín chánh kiến Tam Bảo. Trong cái gia đình như vậy, mình xin xuất gia, mình xin tu tập, mình xin ăn chay, xin niệm Phật khó lắm. Huống gì mình sinh trong một gia đình mà cả cha cả mẹ đều tà kiến hết, thì không có cái tín tâm gì về Tam Bảo hết. Thì cái việc mà xuất gia tiếp nối cái bản hành, tiếp nối cái bản nguyện của mình từ đời trước rất là khó. Và khó cho nên nó dễ bị thoái thức, dễ bị thôi chuộc đi. Đó. Cho nên là quý thầy thấy mình mà đi tu được không phải dễ đâu. Được làm người xuất gia không phải dễ đâu. Đừng có nói gì xuất gia nữa, mà ngay cả khi xuất gia rồi mà mình gặp được cái vị thầy nghe nói đến chuyện tu học là yểm trợ và sẵn sàng hỗ trợ cho mình tu học và học bất cứ ở đâu mà mình cần, và thầy thấy hợp lý là sẵn sàng hỗ trợ ngay. Những vị thầy như vậy cũng đã hiếm đối với chúng ta. Có đôi khi mình thích tu học, thầy không muốn. Thầy muốn ở nhà lo việc chùa thôi, phụ thầy cống quậy thôi. Đó. Cho nên chính đôi khi thầy của mình được xuất gia rồi, nhưng mà gặp vị thầy, cái tâm nó không lớn, cái chí nó không lớn, cái nguyện không lớn. Mà mình làm học trò của các vị đó, thì chuyện mà đi cầu học từ những cái trú xứ khác khó lắm, bị trở ngại ngay. Hằng trở ngại từ nơi cái gia đình huyết thống rồi, rồi còn trở ngại nơi cái gia đình tâm linh. Nên quý thầy quý cô thấy mình đến đây mình học luật đâu phải dễ đâu. Học luật mới được nửa năm thầy réo về rồi, thầy gọi về rồi, chứ đâu phải dễ. Thầy nói thôi về lo việc chùa. Không những lo việc chùa rồi mà còn than phiền những cái vị yểm trợ cho mình học nữa chứ. Đó. Cho nên nếu mình sinh ra trong cái gia đình huyết thống mà có chánh tín, chánh kiến, Tam Bảo, rồi mình xuất gia trong cái gia đình tâm linh, trong cái không gian tâm linh mà bị thế độ cho mình, vì ý chỉ sư cho mình, vì nghiệp sư cho mình, thương và tạo điều kiện để cho mình tu học vì tương lai của Phật Pháp, vì sự trường tồn của chánh Pháp, thì đó là cái phước đức rất lớn của chúng ta. Không phải dễ đâu. Rồi thầy mình cho rồi, yểm trợ rồi, nhưng mà anh em, chị em, huynh đệ của mình nữa. Sao người nó đi học, con được đi học, mà cho họ đi học thì họ không đi, mà có đi học thì vô ngủ lên ngủ xuống. Nhưng mà thấy người khác đi học là không ưa. Có nhiều cái gia đình tâm linh nó khó chịu vậy đó. Có nhiều cái gia đình tâm linh có cái không gian mà rất là vất vả cho mình thực hành cái bản hành, bản nguyện xuất gia của mình. Có đôi khi họ đi tu trước mình, họ học được một đoạn kinh, họ tán được một bài tán, họ hiểu được một số giáo lý, mình hỏi họ không nói đâu. Nhưng mà muốn họ chia sẻ thì phải có điều kiện. điều kiện gì? Tức là mình phải thay thế họ làm các cái công việc chùa cho họ, họ mới nói. Họ nhờ mình cái gì mình phải lo, vân vân dạ dạ làm hết rồi họ mới nói. Còn phải là khi không mà họ thấy mình hỏi, họ lo chia sẻ liền đâu. Không. Đó, cho nên mình nguyện sinh vào trong không gian của gia đình tâm linh mà thầy mình dễ thương, anh em huynh đệ của mình dễ thương, nghe nói đến tu hành là sẵn sàng hỗ trợ, nghe nói đến học hành của mình hay của những cái đồng học là sẵn sàng hỗ trợ, việc khó nào cũng sẵn sàng đảm đương để cho mình được học hành. Đó, đó là cái phước báo. Cho nên mình sinh vào cái không gian tâm linh dễ thương như vậy cũng phải là ước nguyện. Và quý thầy, quý cô biết rằng cái ước nguyện đó cũng là một trong những đại nguyện của Đức Phật A-di-đà khi mà còn hành Bồ Tát Đạo. Ngài nguyện rằng các vị Bồ Tát mà nghe danh hiệu của Ngài là sau khi mà sinh mình kết thúc, trong âm thân đó, cái ý sanh thân đó đều được sanh vào cái ngôi nhà quý tộc, gọi là sanh tôn quý gia. Đại nguyện thứ mấy trong 48 đại nguyện? Nhớ không? Đó. Đó, các thầy tu tập tịnh độ phải nhớ 48 đại nguyện là phải thuộc lòng. Đó là đại nguyện thứ 43 trong 48 đại nguyện sanh tôn quý giá. Bởi vì mình tu tịnh độ mà không quán chiếu các cái đại nguyện của Đức Phật A Di Đà và không biết được cái thế giới tịnh độ của Phật A Di Đà cấu trúc y báo chánh báo trang nghiêm từ những cái chất liệu nào thì làm sao mình tu tịnh độ thành công được. Cho nên thế giới tịnh độ Phật A Di Đà y báo chánh báo trang nghiêm được cấu trúc, được tạo nên từ nơi 48 đại nguyện đó. Do đó mình tu tịnh độ là quý thầy phải thuộc lòng 48 đại nguyện và phải chiêm nghiệm mỗi ngày. Sau khi mà mình trì danh hiệu Phật xong rồi thì mình đặt cái đại nguyện, từng cái đại nguyện trước mặt để mà quán chiếu, để mà thấy sâu cái tâm, cái hành, cái nguyện, cái đức hành, cái trí tuệ của một vị Bồ Tát hành Bồ Tát Đạo trước khi thành Phật. Đó là Bồ Tát Pháp Tạng. Và thành Phật là hiểu A Di Đà, quán chiếu. Còn mình tu mà nó hời hợt như vậy mà mơ ước sanh về tịnh độ thì nó khó có kết quả. Mơ chỉ là ước thôi. Mà ước chỉ là mơ thôi. Không biến ước mơ nó trở thành hiện thực được đâu. Cho nên khi mà đã ước mơ rồi thì sống và chết đều là ở trong cái ước mơ đó. Khi mà lập hạnh lập nguyện rồi thì sống chết đều ở trong cái hạnh và cái nguyện đó. Thì lỡ ra mình đi ra ngoài đường mà xe của tông bất ngờ mà chết thì cái chết trong cái hạnh và nguyện của mình đang tu, tâm thức mình sẽ đẩy mình đi theo cái hạnh nguyện đó. Còn nếu mà mình chỉ ước nguyện, chỉ thực hành khi nào mà mình thấy cần thiết, còn khi không cần thiết thì mình để nó ở đâu không biết, nguy hiểm. Bởi vì cái tai nạn sống chết nó có thể xảy ra với chúng ta bất cứ ở đâu, lúc nào, phải không? À, cho nên chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, làm mọi đồng việc, mọi phong thái của chúng ta đều an trú ở trong cái hành và nguyện của chúng ta. thì chính cái đó nó huân thành cái chủng tử của chúng ta để tạo ra cái tập chủng tích. Và khi mà đã trở thành ra tập chủng tính rồi, tức là huân tập trở thành ra cái tính chất của chủng tử rồi, thì chính cái chủng tử đó nó tạo ra con người của mình trong tương lai, nó tạo ra cái thế giới của mình trong tương lai. Còn nếu chúng ta không có miên mật hành trì thì cái kết quả cũng đến với chúng ta bằng cái không miên mật hành trì chứ. Làm gì mà ra ngoài nhân quả được, phải không các thầy? Giờ này không có cái gì mà ra ngoài nhân quả hết. Cái nhân duyên miên mật hành trì thì cái quả nó xảy ra cũng đúng như cái nhân duyên miên mật hành trì của chúng ta. Mà nhân duyên không miên mật hành trì thì cái kết quả vẫn xảy ra đúng với cái nhân duyên không miên mật hành trì của chúng ta. Đó là cái trí tuệ của Phật, mà Đức Phật gọi là đó là trí tuệ thị xứ phi xứ trí lực. Sức mạnh trí tuệ của Phật là biết cái điều này xảy ra cho việc này, và điều này không bao giờ xảy ra cho cái việc không phải việc này. Cái điều này xảy ra cho không gian này và không bao giờ xảy ra cho không gian này. Và cái điều này xảy ra cho không gian này mà không bao giờ xảy ra cho không gian này. Ngài biết rất rõ. Cho nên gọi là tri thị xứ, phi xứ trí lực. Cái nhân thiện, duyên thiện nó xảy ra cái quả, quả vui, quả an lạc. Cái nhân bất thiện, cái duyên bất thiện nó xảy ra cái quả khổ đau. Không đời nào cái nhân bất thiện, cái duyên bất thiện mà nó xảy ra cho mình cái quả an lạc. Không có. Mà không bao giờ cái nhân thiện, cái duyên thiện mà xảy ra cho mình cái quả khổ đau. Không có. Phật biết điều đó một cách chắc chắn. Cho nên gọi là tri thị xứ, phi xứ, tri lực. Một trong 10 sức mạnh trí tuệ của Phật. Cho nên chúng ta phải học và phải hành đúng những gì mà Đức Phật đã dạy. Còn chúng ta học sai và hành sai thì làm gì có kết quả như Đức Phật đã dạy, mà là học sai hành sai thì có cái kết quả sai. Thế thôi. Trách ai bây giờ? Cho nên tu mà không chịu học, tu mà không chịu hành, tu mà không lập nguyện, tu mà không lập hành, thì đến khi cái quả do cái tu không lập hành, không lập nguyện, không chịu học, không chịu hành nó xảy ra, bây giờ trách ai? Mà Ngài Quý Sơn Cảnh Sát nói một câu rất là cảnh giác cho chúng ta, là xúc sự diện tương. Bởi vì mình không chịu học hành, cho đến khi công việc nó tới thì giống như là mình xây mặt vào trong vách và xây lưng ra ngoài, xúc sự diện tương. Cho nên phải tu, phải học, sống chết với cái chí nguyện xuất gia của mình và huân tập, ôm ấp nó, tạo ra cái chủng tử cho chính mình. Đó. Cho nên các cái nhà Phật học hữu bộ nói rằng là cái gì có thật, cái đó có tác dụng. Cái gì có thật, cái đó có tác dụng. Lửa có thật, cho nên lửa đó đốt cháy được củi và có cơm cho mình ăn. Còn lửa không có thật thì không có tác dụng, nóng và cháy, cho nên cơm không có ăn. Chúng ta lấy lửa đúng đố mà nấu cơm, có cơm ăn không? Chúng ta lấy lửa tưởng tượng mà nấu cơm, có cơm ăn không? Đó. Cho nên chúng ta phải muốn có cơm ăn, phải lấy lửa thật mà nấu. Chủng tử là cái có thật. Chủng tử là cái có thật. Vì sao có thật? Tại vì nó có quá trình huân tập. Và khi huân tập thành chủng tử rồi thì chính chủng tử đó có tác dụng trong đời sống chúng ta. Cho nên chủng tử là cái quá trình huân tập. Cho nên có hai loại chủng tử mà chúng ta đã được học, gọi là bản hữu chủng tử và tân huân chủng tử. Bản hữu chủng tử là cái chủng tử mà chúng ta đã huân tập nó nhiều đời, nhiều kiếp rồi. Cho nên sinh ra nó vốn có. Còn cái chủng tử tân huân là cái chủng tử mới huân tập đời này. Mà chủng tử này thì có hai loại, niệm và tình. Bản hữu cũng có niệm và tình, tân huân cũng có niệm và tình. Thì bây giờ mình tu hành, mình huân cái chủng tử nào? Thanh tịnh. Để nó thích ứng với cái chủng tử vốn có, tốt đẹp. Và huân cái chủng tử nào? Huân cái chủng tử tình trong hiện tại này, để cái chủng tử này làm giàu, phong phú cho cái chủng tử thanh tịnh vốn có của chúng ta. Khi mà học được điều này, quý thầy, quý cô thấy mình tu hành không có gì để mà buồn chán và thất vọng. Mặc dù mình học rất là chậm, nhưng mà mình vẫn nỗ lực, vẫn huấn tập. Có gì đâu chán. Thầy đó thông minh, cô đó thông minh, học bài đọc 3 lần thuộc thôi. Mình chậm, mình đọc mấy lần? Chục lần. Mà chục lần không được thì mấy? 30. Mà 30 không thuộc thì mấy? 300. 300 lần. Mà đâu phải cái điều này là mình nói không có cơ sở đâu. Có cơ sở lịch sử mà. Châu Lợi Bàn Đại Già, em trai của ngài Xá Lợi Phất, ông học hai chữ tà chịu học hoài, học không thuộc mà. Đức Phật cứ nói, cứ học đấy, cứ quét một cái là nó tạo, quét cái là chịu, rồi ông quét chữ tạo ông quên chữ chịu, cứ tiếp đi. Rồi thì quét nhà như quét lòng mình, cứ mỗi lát chùi quét nhà là xem như là một cái phương pháp để mà quét sạch cái chủng tử ô nhiễm nơi tâm mình. Quét nhà là quét lòng mình, quét nhà là quét tâm mình. Rửa chén bát là rửa tâm mình. Cứ rửa chén bát sạch là tâm mình sạch. Mà rửa chén bát sạch rồi mà tâm chưa sạch thì cứ tiếp tục rửa chén bát lần sau. Cứ như thế mà rửa. Lâu ngày chén sạch, bát sạch, tâm cũng sạch. Quét nhà, lâu ngày nhà sạch, tâm mình cũng sạch. Cuối cùng Châu Lợi Bằng Đa Gia chứng A La Hán. Và khi chứng A La Hán rồi, Phật cử Châu Lợi Bằng Đa Gia tới làm giáo thọ cho các sư cô. Các sư cô mình bây giờ hiền hơn các sư cô ngày xưa. Các sư cô ngày xưa cũng nghịch lắm. Thấy Châu Lợi Bằng Đa Gia đi vào để làm giáo thọ, mấy bà bắt cái ghế thật cao để Châu Lợi Bằng Đại Già không lên được. Và còn cười khúc khích nữa chứ. Tạp chịu. Vừa nói, đại ý nói là tạp chịu cũng thuộc mà làm giáo thọ gì. Đâu có biết cái ông ni là đã luyện tập và trở thành A-la-hán rồi. Cho nên vừa tới một cái là cái ghế cao như vậy là ông nhún cái ông lên ngồi trên pháp tòa. Mấy bà khiếp hết. Và tôn giả Châu Lợi Bằng Đa Gia chỉ nói hai chữ tạm chịu cho ni giới nghe. Tạm chịu đâu chỉ đơn thuần là quét lá, quét bụi ở nơi sân trường, sân chùa đâu, mà nó quét nó ở trong tâm chúng ta, quét sạch nó ở nơi chủng tự tâm hành chúng ta. Tại sao Châu Lợi Bằng Đà Già làm được việc đó? Tức là quá trình huân tập chủng tử, tạo ra tập chủng tích. Mấy cô mình bây giờ chưa đến nội chi như là mấy sư cô ngày xưa phải không? Cho nên các sư cô ngày xưa thời Phật cũng ghê gớm lắm đó. Bởi vì sao? Bởi vì họ là con gái dòng họ Thích. 500 người con gái dòng họ Thích xuất gia mà đứng đầu là bà Ma Ba Xà Ba Đề. Thứ thiệt không? Cho nên cái tâm kiêu mạn, ta đây là đẻ ra Tất Đạt Đa, ta đây là dòng dõi của Tất Đạt Đa, ghê lắm. Cho nên mấy thầy cũng khéo rác hết á. Mà vì cái tâm kiêu ngạo đó mà Đức Phật muốn chuyển hóa trị liệu, cho nên mới chế bác cảnh pháp. Và chế bác cảnh pháp để mà trị liệu cái tâm kiêu mạn, mà tâm đó nó thuộc về căn bản phiền não đó. Mà tâm đó không được quét sạch bởi tạo chịu thì nó trơ ngài các cái thánh quả, cho nên phải quét nó. Mà đưa Châu Lợi Bằng Đà Già tới để mà giảng pháp tạo chịu, mà mấy sư bà sư cô bây giờ đã biết rõ về tạo chịu rồi, Phật vẫn đưa nghe, đưa tới giảng pháp và biểu hiện cái sức mạnh tu chứng của bậc A-la-hán. Cuối cùng là mấy bà mấy cô từ cái tâm coi thường trở thành ra cái tâm kính trọng, quý mến đó. Cộng đó thôi, cộng cái tâm đó thôi. Dưới góc nhìn này thì nó tiêu cực, qua cái góc nhìn khác nó tích cực đó. Cộng cái cảnh đó thôi. Mà cái cảnh đó khi chưa giác ngộ thì nhìn nó âm u tối tăm, mà cảnh đó khi giác ngộ rồi nhìn thấy nó sáng choang lên đó. Cộng đó thôi chứ không có đâu khác. Cộng tâm này thôi chứ không có tâm nào khác. Vẫn cuộc đời này thôi chứ chẳng phải cuộc đời nào khác. Khi chưa ngộ thì nhìn cái gì cũng mê man, nhưng ngộ rồi thấy cái gì cũng diệu dụng, cái gì cũng tuyệt vời, cái gì cũng hữu ích. Cũng có người đó mà khi tâm kiêu mạn còn mình coi thường họ, nhưng mà khi tâm kiêu mạn đã lắng yên rồi mình thấy con người đó dễ thương cực kỳ. Cho nên các thầy các cô nhớ là mình ghét ai đừng ghét quá đáng, nhớ chưa? Hay ghét ai đừng có ghét quá đáng, mà thương ai cũng đừng thương quá đáng. Ghét quá đáng mình sẽ ân hận, thương quá đáng mình sẽ thất vọng. Bởi vì mình thương ai mình đưa cái vị đó lên rất là cao, nhưng mà thực sự ra họ chưa phải cao như mình tưởng đâu. Do đó những cái hư cái dở của họ vẫn có, nhưng mà chớ có cái cơ duyên để biểu hiện, để khởi hiện. Rồi khi mình thấy đùng một cái họ khởi hiện những cái tầm thường, mình thất vọng. Và giờ này không có ai mà xấu đến cái chỗ tột cùng đâu. Xấu chẳng qua chưa tốt thôi. Nếu có cơ duyên tốt cái rồi họ tốt cái rồi mình sao? Mình tin sao? Mình ăn nói sao? Cho nên ghét ai đừng ghét quá đáng, mà thương ai cũng đừng thương quá đáng, để mình tránh được hai cái lỗi. Cái lỗi thất vọng vì thương, cái lỗi ân hận vì ghét. Tránh được hai lỗi đó, mình có thể thông dong được giữa cuộc đời đầy dung ba bạo táp này. Ai nói gì mình cười cười là đủ rồi. Để đó, cứ như thế, ghi nhận như thế. Cho nên Cái quan trọng là làm thế nào để mình được khôn tập cái chủng tính Bồ Đề, khôn tập cái bản nguyện Bồ Đề, khôn tập cái bản hạnh Bồ Đề của chúng ta. Mà muốn như vậy chúng ta phải có không gian, cái môi trường để mà hoạt động. Cho nên phần nhiều là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta nên cầu sanh tịnh độ đi. Thế giới ta bà này nó đầy năm sự dơ bẩn cho nên khó mà nuôi lớn được cái tâm Bồ Đề, cái nguyện và cái hạnh Bồ Đề lắm. Bởi vì cái giống mình yếu quá, mà toàn là nắng dữ và mưa, mưa dữ không, chứ không có cái vấn đề gọi là mưa thuận gió hòa. Không mưa thì thôi, mưa là mưa dữ rồi, mà không nắng thì thôi, nắng là nắng chết người. Và điều này nếu chúng ta có đi học Ấn Độ hay là đi tới Ấn Độ là biết, Ấn Độ là nắng chết người, mà mưa thì mưa lành cũng chết người. Chỉ nên Bồ Đề đạo tràng thôi. Mà mình tới khoảng tháng 10, tháng 11, chạp, tháng giêng, tháng 2 thì nó dễ chịu. Nhưng mà qua tháng 3, tháng 4 là nào nắng chịu không nổi. Nhưng mà tới trước đó thì nó lành chịu không nổi. Đó. Cho nên là mình chọn cái không gian làm thế nào mà mưa thuận gió hòa, cái hạt giống mình nó dễ lên hơn. Còn Đức Phật thì mình không nói, bởi vì mình không thể so sánh gì với Ngài. Phải không? Vì tổ sư Đời Lý nói: Ngọc phần sơn thường, sắc thường nhuận, liên phát lô trung thấp vị can. Trên núi ngọc thiêu màu vận nhuận, trong lò sen nở sắc thường sinh. Sen mà nở trong lò lửa mà nó vẫn tươi nhuận, ghê quá. Ý chí ghê quá. Các ngài toàn là bậc thượng thừa, mình đâu có dám vén mặt tới đó để mà nhìn nó nổ mặt. Chí khí cao khiết, chịu đựng vĩ đại. Nhưng mà cái hàm ý nói Phật tính, đã giác ngộ Phật tính và biết là có Phật tính và sống Phật tính rồi, thì cái lửa phiền não dù cỡ mấy nó cũng đốt cháy được. Đó. Sống với Phật tính, thường trú với Phật tính, thì ngọn lửa phiền não không là gì, dù nó cỡ nào nó vẫn đốt cháy và không làm thương tổn chút nào Phật tính của chúng ta. Cuộc đời dù gian truân cỡ nào mà khi hành nguyện của chúng ta được thiết lập vững vàng, cứng chắc thì càng khó khăn càng thú vị. Nhưng mà nếu chúng ta mới phát tâm tu hành mà thấy khó quá, rồi nghe thị phi nhiều quá, đôi khi tâm của mình nó bị thoái thức đi, có không? Có. Còn ngọc phần sơn thượng, sắc thượng nhuận, liên phát lô trung thấp vị cán, A-la-hán nó đạt tới cái mức nào? Bất động pháp. Chứ còn nếu ở nơi chỗ thoái pháp là nó tiêu liền, phải không? Đó. Phải là bất động pháp. Mà bên Bồ Tát Đạo tu tập phải đạt tới cái là bất thoái trụ ở trong thập trụ, hay là bất động địa ở trong bát địa, thì chúng ta vào lửa như là tắm hồ sen vậy, không sao cả. Nhưng mà chúng ta vào lửa mà thấy nóng thì phải cẩn thận cái việc tu hành của chúng ta. Đó. Đói mà thấy cồn cào trong bụng thì phải cẩn thận cái việc tu hành của chúng ta. Khác mà chưa uống được nước, khó chịu bực bội thì phải cẩn thận cái sự tu hành của chúng ta. Chứ đừng bắt chước cả cái bậc đại nhân mà thọng tay vào chờ. Thọng tay vào chờ, tay nó quéo, mà chờ thì không sao cả, mà tay mình quéo hết. Rất là nguy hiểm. Thành nhiều vì Cái hành thì chưa tới đâu, nhưng mà cái trí của họ cũng lớn. Đọc thông Tam Tạng Giáo Điển, nói về kinh điển Đại Thừa rất là xuất sắc, nhưng mà thực sự ra các kinh điển A Hàm thì nắm không vững, thì nguy hiểm, không có cơ sở. Cho nên chúng ta phát triển cơ sở, phải phát triển đi từ nước cơ sở, phải có cơ sở. Còn nếu thiếu cơ sở, chúng ta phát triển lưng chừng như vậy, nó nguy hiểm lắm. Cho nên chúng ta phải học có căn bản, tu tập cũng phải có căn bản. Và tôi nghĩ rằng là những cái điểm này Phật giáo Tây Tạng họ khai triển rất là phong phú đa dạng. Cái việc mà đi tìm cái người tái sinh đời sau để mà truyền thừa của các đức Lạc Lai Lạc Ma, họ khai triển cái sanh quy trụ này. Họ tìm cái vị mà gọi là Lạc Ma tiếp nối. Họ có cái phương pháp để mà đi tìm cái vị Lạc Ma kế tiếp trong cái truyền thừa của họ. Và điều này tôi có viết ở trong cái tập về Giấc Mơ Tây Tạng. Khi mà tôi đi hành hương Tây Tạng nghiên cứu và có viết cái tập gọi là Giấc Mơ Tây Tạng, tôi có viết rõ cái điều này. Cái quan điểm của họ cũng có nhiều cái hay lắm. Và tôi nghĩ rằng mỗi truyền thống Phật giáo đều có những cái hay, có những cái tích cực. Mà sau này quý thầy quý cô có điều kiện thì chúng ta cố gắng tham học. Đừng bỏ qua bất cứ một truyền thống Phật giáo nào. Chỉ có một điều là chúng ta tham cứu, nghiên cứu, nhưng mà đừng có mắc kẹt. Đừng có chê trách. Đừng có chê bai. Nghiên cứu. Rồi mình biết cái không gian đó, thời điểm đó, cái chủng loại đó, nó phải có cái pháp như thế, như thế, như thế. Mình biết. Thì cái hiểu biết mình nó giàu ra. Còn phần nhiều mình học được cái mới thì mình hay chê cái cũ. Và như vậy là nguy hiểm. Cũng như ngày hôm qua tôi nói rằng là mình nhờ cái phương tiện mà qua sông thì mình qua rồi thì để phương tiện lại cho người khác. Cho mình đừng có qua sông rồi thì mình phụ nhận cái phương tiện đó đi, phải không? Đó. À, mình nhờ cái tiểu học, nhờ cái trung học mình lên đại học, nhờ cái đại học mình lên cao học, nhờ cao học mình lên được tiến sĩ. Nhưng khi mà làm được tiến sĩ rồi, mình phụ nhận cái tiểu học, phụ nhận cái trung học, thế thì những người mà ta chưa học tiểu học, trung học, người ta học ở đâu, làm sao ta đi qua? Đó. Cho nên mình đừng có lên trên cao rồi mình rút ván một người khác không cách chi mà lên được, thì như vậy là rất nguy hiểm, phải không? Đó. Vì vậy mà trong Pháp Ẩn Túc Luận, Ngài Mục Kiền Liên Monganlana, Ngài nói rằng là giáo Pháp Đức Thế Tôn giảng dạy từ khi Ngài thành đạo cho đến khi Niết Bàn, suốt cả thời gian đó đều là chân lý hết, đều là như hết, đều là chân thật hết. Cho nên cái phương tiện đó cộng là chân thật. Ghê thiệt. Bởi vì nó phương tiện với cái cấp vượt qua, nhưng mà đó là đang còn là cứu cánh của cái cấp mà đang thực hành, đang đối diện. ABC là cái mà mình đã vượt qua, thì mình cho đó là phương tiện để mình trở thành Đắc Câu Văn, từ ngữ. Nhưng mà mới học vỡ lòng thì ABC là cứu cánh của nó thuộc được và kêu đọc ABCDEFG, đọc được mình cho 10 điểm nó mừng chết đi chứ, phải không? Mà sao nói hắn giả được, hắn học chết xác mà giả được à? Cho nên nó phương tiện của người này, nhưng mà là cứu cánh của người khác. Vì vậy mà Ngài Monggallana ở trong Pháp Tốc Uẩn Ngài nói, từ khi Đức Thế Tôn thành đạo cho đến khi Ngài Niết Bàn, những gì Ngài nói ra đều là chân lý, đều là như. Đều là như. Và sau mình tụng kinh Pháp Hoa, cái phẩm Phương Tiện, thì cho mình hiểu thêm cái điều này. Ba đời chư Phật, không có Phật nào mà không dùng phương tiện để mà hoằng pháp, để mà nói pháp, để mà khai thị cho chúng sanh ngồi nhập Phật tri kiến. Cho nên phương tiện đó cũng trở thành là như. Do đó các thầy các cô khi mà học xong rồi mình đi lên, nhưng mà để cái còn lại cho người khác, nhớ chưa? Mình trùng ổi, mình đi rồi để ổi cho người khác ăn cũng sao cả, chứ đừng mình đi rồi chặt ổi đi nghe không? Chặt cây đi, nguy hiểm lắm. Đó. Chuyện nó đơn giản vậy mà sao nhiều thầy học không thấy. Trong lúc đó Tổ đã dạy cho chúng ta thực tế lý địa, bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn trung, bất xả nhất pháp. Chân lý tuyệt đối, không dính một hạt bụi, một mảy may bụi bặm nào. Nhưng mà để đạt tới cái đó thì không bỏ pháp nào. Mình có cái căn cơ này, bạn mình có căn cơ kia, người khác có căn cơ nọ. Sao mình chỉ thấy cái của mình là số 1 mà không thấy cái người khác? Mình phỉ báng cái pháp môn người khác làm chi? Đó. Họ niệm Phật không được thì họ ngồi thiền. Họ ngồi thiền không được, họ trì chú. Họ trì chú ngồi thiền không được thì họ đi nấu cơm. Nấu cơm mà làm Phật thì mình ngồi thiền cũng làm Phật, niệm Phật cũng làm Phật, lại Phật cũng làm Phật, học kinh cũng làm Phật. Mình gặp nhau nơi Phật cái chứ. Còn phương tiện thì tùy duyên, phải không? Tùy điều kiện của mình chứ. Đó. Và khi mình hiểu được như vậy, cái tâm kiêu mạn của mình nó lắng xuống, cái thiên chấp của mình nó tự rơi rộng, cái tâm mình nó cởi mở, nó thoáng ra. Cho nên mấy thầy học luật rồi, các cô học luật rồi, thì mình cứ trì luật. Nhưng mà đừng có cho rằng cái việc trì luật của mình là tối ưu so với các cái pháp môn khác. Nhưng mà mình trì luật rồi, mình ôm ấp cái hoài bão đó. Nếu khi mình có một trú xứ, một quê hương tịnh độ thiết lập từ cái bản nguyện Bồ Đề, cái bản hạnh Bồ Đề của mình, thì mình thiết lập cái tịnh độ đó, mình nhấn mạnh về luật. Nhưng mình nhấn mạnh về luật không có nghĩa là mình phủ nhận những cái yểm trợ về luật cho mình. Nhớ không? Đó. Bởi vì luật cũng được tạo ra từ đâu? Từ cái không phải luật. Từ cái không phải luật mới tạo ra luật. Cho nên mình phải trân trọng lựa rồi, phải trân trọng củi. Đó. Còn nếu mình chỉ trân trọng lựa mà không trân trọng củi thì không bao giờ có lựa. Cho nên mình tôn trọng giới luật, nhưng mà giới luật được tạo ra bởi từ những cái không phải giới luật. Mình đôi khi cũng phải cảm ơn mấy thầy bê bối. Nếu quý thầy học luật, mấy cô học luật, là mình thương mấy cái thầy bê bối lắm, mấy cái sư cô bê bối lắm. Nhờ mấy thầy bê bối, mấy sư cô bê bối đó nên Phật mới dạy, để điều chỉnh cái bê bối của mấy thầy mấy cô đó. Và nhờ Phật dạy cho nên mình được học. Cho nên cái bê bối các thầy các cô đó nó không xảy ra trong đời sống của mình. Vì vậy mà mình được hoàn hảo hơn, được mọi người tôn quý hơn. Có phải không? Mình có cảm ơn cái lục quần tỳ kheo không? Mình có cảm ơn cái lục quần tỳ kheo ni không? Cảm ơn đến nỗi mà các ngài mình nói đó là thị hiện. Thì hiện để cho Phật dạy. Hay như vậy. Những cái từ hay mà không nghĩ những vị đó xấu, mà nói rằng là những vị đó là thì hiện để có cái duyên như vậy, làm cho Đức Phật khởi lên cái tâm từ bi mà chế ra những điều giới này luật kia để mà phòng hộ cho mình về sau. Cho nên tôi thấy rằng là thời Đức Phật, Đức Thế Tôn chúng ta đúng là kham nhẫn, là đại bi. Có phải ngày nay mình nghịch không đâu, ngày xưa mà mấy thầy mà ngồi như vậy, cùng ngồi rồi cùng lấy chéo áo của mấy thầy mà cột với nhau rồi đứng dậy rồi đi dùng qua dặn về, cuối cùng bị té bộ Phật nhân đó mà mà chế giới, chế cái oai nghi đó. Mấy thầy mình ngày xưa cũng nghịch lắm, nhờ cái nghịch đó mà Đức Phật của trách giáo hóa, cuối cùng chứng A La. Cho nên tác nghịch là tác thành, vấn đề mình có tâm đại bi và kham nhẫn để mà giáo dục giáo hóa không. Cho nên làm cái nhà giáo dục là phải kham nhẫn, làm trụ trì là phải kham nhẫn, không kham nhẫn không làm trụ trì được. Đi hoằng pháp cũng phải kham nhẫn mới nói pháp được, mà văn hóa cũng kham nhẫn mới làm văn hóa được. Viết một bài báo, dịch một trang kinh, khảo cứu một cái luận đề, tất cả đều phải kham nhẫn mới làm nổi. Ngay cả cái chuyện đi từ thiện thôi, đem tiền cho người ta thôi, đem thực phẩm tới tặng cho người ta thôi, cũng phải kham nhẫn mới làm được. Và khi mà chúng ta hiểu được như vậy rồi, chúng ta thương Đức Thế Tôn chúng ta, thương đến nỗi mà mình lại ngài mấy cũng không ăn thua gì hết, ca tụng mấy cũng không ăn nhầm gì hết. Ngài cái tâm đại bi quá lớn, lớn đến nỗi khi mà nói bản kinh Tịnh Độ, bản kinh A Di Đà mà chư Phật mười phương đều đua cái tướng lưỡi rộng dài ca ngợi, mà Phật mười phương đó không phải một phương một Phật, mà Phật mười phương mà như cát sông Hằng đều đưa cái tướng lưỡi rộng dài mà ca ngợi cái việc khó làm của Đức Thế Tôn chúng ta, mà là cái thời đại mà đầy dậy năm sự dơ bẩn, mà ngài nói, mà nói thành công chứ không phải nói cho xong việc, nói xong có người tin rồi hành, và hành có kết quả đó. Cho nên chúng ta tổng đọc kinh mà không chảy nước mắt thì rất là uổng. Chúng ta cảm cái đức của Đức Thế Tôn. Cho nên vua Trần Nhân Tông mới làm cái bài cảm đức từ bi muôn kiếp nguyện cho thân cần. Tức là khi nhà vua mà tổng đọc kinh sách từ nơi Đức Thế Tôn chúng ta nói lại, ngẫm nghĩ rồi mới viết là cảm đức từ bi muôn kiếp nguyện cho thân cần. Cảm cái đức từ bi lớn của Đức Thế Tôn và nguyện muôn kiếp được gần thuộc gụi thôi, sống bên ngài, gần bên ngài. Thành thử ra là sợ gì mà mình tu tập để mà có cái tập chủng tính, để huân tập cái tập chủng tính này, để đứng vào cái dòng dõi của Như Lai là cả quá trình huân tập, cho mình không phải hời hợt được. Đó. Phát tâm Bồ Đề rồi mà phải nuôi nó, phải chăm sóc nó, phải ôm ấp nó qua cái nguyện của mình. Luôn luôn làm cái nguyện đó nó có ở trong cái ý thức của mình, nó có ở trong cái trái tim của mình, nó có trong cái mạch máu hơi thở của mình. Đó. Và cái hành đó, mỗi cái động tác, mỗi cái oai nghi, nó ươm mầm cho cái chủng tử giác ngộ. Nó làm cho cái chủng tử đó càng lúc càng vững chãi, càng lúc càng rắn chắc, càng lúc càng trở nên tinh chắc hơn. Và chỉ cần đu duyên là nó biểu hiện thôi. Cho nên cái hạt giống mà thật sự là già dặn chắc chắn thì mình gieo nó mới lên. Còn cái hạt giống mà chưa chắc chắn gì hết, chín chưa thuần, mình gieo xuống nó không lên. Đó, ngay cả cái hạt giống mà thuộc về thực vật thôi, cỏ cây thôi, rau quả thôi, mà nó chưa thuần, chưa chín mùi mình gieo nó vẫn không lên, mà lên cũng ra gì. Nhưng mà khi hạt giống mà đã chín mùi, đã thuần thục rồi, mình gieo cái là nó lên ngay. Huống gì là cái hạt giống tu tập, cái hạt giống Bồ Đề. Mà nó hạt giống Bồ Đề mà nửa sống, nửa chín, thì gieo ra sực sườn cái làm cái gì? Cho nên thà mình làm người đời mà người ta cũng khó chịu, cho làm người tu mà nửa nạc nửa mở, nửa sống nửa chín, khó chịu lắm. Đó, cho nên là cái đó nguy hiểm lắm. Nếu mà chúng ta là cái nhà mà giỏi về tâm lý học thì chúng ta phải biết cái điều này. Mà tăng sĩ Phật giáo không ai không giỏi về tâm lý học, bởi vì thế giới mà chúng ta đang tu tập chuyển hóa đó là thế giới của tâm. Mà các cái chủng tử tâm hành là đối tượng để cho chúng ta quán chiếu mỗi ngày, để chúng ta huân tập cái tốt, làm giảm cái xấu trong đời sống chúng ta. Cho nên nói tu sĩ Phật giáo mà không hiểu về tâm lý học, không biết về tâm lý trị liệu, không biết cái chủng tử tâm hành để tháo chốt nó, thì không phải tu sĩ Phật giáo. Dù là mình tu tịnh độ, tu thiền, tu mật, hay là tu bất cứ pháp môn nào, mà không biết đối diện với tâm mình, thấy hai mặt niệm và tịnh ở nơi tâm mình, thì không phải tu sĩ Phật giáo. Ngoài đạo họ còn đi tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thất vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Mà tu sĩ Phật giáo không biết gì về cái nội tâm của mình để mà trị liệu chuyển hóa, sao gọi tu sĩ Phật giáo được. Trong lúc đó, kinh điển A Hàm và các cái văn hệ kinh điển Đức Phật đều nhấn mạnh tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Thế mà mình tu sĩ Phật giáo, mình không đủ khả năng đối diện với tâm mình, mà cứ buông chạy theo cái hình thức bên ngoài, thì đâu phải là tu sĩ Phật giáo đâu. Đó, cho nên là mình tu tập phải luôn luôn ôm cái tâm Bồ Đề của mình, ôm cái nguyện Bồ Đề của mình, ôm cái hạnh Bồ Đề của mình, huân nó trở thành ra cái chủng tử của mình. Khi nó đã trở thành chủng tử rồi thì nó là mình, nó là tương lai của mình, và nó là cảnh giới của mình, nó là y báo chánh báo của mình. Cái chủng tử đó nó tạo ra cái thân tướng của mình, và nó tạo ra cái y báo của mình, chứ không ai tạo ra cho mình đâu. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm mới nói là nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều được tạo ra bởi cái tâm của chúng ta. Tâm là cái vị họa sư vẽ ra muôn vàng cái cảnh giới, pha chế muôn ngàn sắc màu. Cho nên mình huân tập chủng tự thì phải lấy cái tâm mình mà huân tập, nhìn vào cái nhiệm ô của tâm, nhìn vào cái chủng tự thanh tịnh nơi tâm, ôm lấy cái chủng tự thanh tịnh đó bằng những cái phương pháp trì giới thanh tịnh của mình, bằng cái phương pháp thiền định thanh tịnh của mình, bằng cái phương pháp tuệ quán thanh tịnh của mình, làm giảm đi tất cả những cái chủng tự ô nhiễm xung quanh đang bao bọc những cái chủng tử thanh tịnh của chúng ta, tháo tung nó ra để cho cái chủng tử thanh tịnh của chúng ta có cơ hội phát ra ánh sáng, phát ra ánh sáng và phát hiện ra một cách thực tế trong đời sống của chúng ta mỗi ngày. Thì ra đi nữa, chúng ta chưa phát ra hoàn toàn, chưa phải là bậc toàn giác, thì khi mà thân mạng này kết thúc, cái chủng tử đó tiếp tục tương ưng với những cái dòng dõi quý tộc, với những cái vị mà có cái đời sống tâm linh cao, có cái niềm tin tam bảo cao, mình ra vào đó để mà tái hiện đời sau, và những người chung quanh đó, những dòng tộc chung quanh đó sẽ hỗ trợ cho cái sự tu học của chúng ta, và họ trở thành thiền hữu tri thức của chúng ta. Đó là sinh quý trụ. Như vậy là ngay cái chất liệu này chúng ta biết rất rõ là chết không phải là hết. Chết là tiếp nối. Chết vẫn là tiếp nối. Tiếp nối những gì mà chúng ta trước đó chưa hoàn tất. Thì bây giờ qua cái đời này chúng ta tiếp tục hoàn tất. Mà đời này chưa hoàn tất nữa thì tiếp theo để hoàn tất. Qua kỳ sinh quý trụ của chúng ta, hay nói theo cái đại nguyện thứ 43, ở trong 48 đại nguyện của Phật A Di Đà là sanh tôn quý gia, sinh vào cái gia đình tôn quý. Tôn quý đây không phải là giàu có thế tộc, mà tôn quý đây có nghĩa là cái gia đình mà có cái niềm tin thâm sâu về Tam Bảo, cái gia đình mà trong mọi thành viên của gia đình đó đều phát khởi cái tâm Bồ Đề, ôm ấp cái tâm Bồ Đề bằng nguyện và hạnh, mình được gia nhập vào trong cái dòng tộc đó để cái nguyện hạnh Bồ Đề của chúng ta cũng được lớn lên. Đó. Trừ ra trường hợp mình đầy bản lĩnh rồi sinh vào ngôi nhà tà kiến để đổ mấy cái người tà kiến đó, thì cái đó là một cái mức độ cao hơn, phải không? Đó. Còn mình chưa được thì thôi, mượn cái thuận duyên mà tu, mà nuôi dưỡng cái chủng tử của mình, chứ đừng có đi vào ở trong cái nghịch cảnh. Nghịch cảnh á, là chỉ cho các cái bậc đại sĩ. Vào nước không chìm, vào lửa không cháy. Đi trên đất liền như đi trên không gian, đi trên không gian như đi trên đất liền. Thì các ngài đại sĩ như vậy, đại sĩ như vậy họ thiên hình vạn trạng. Còn mình thì chưa, mình sống khiêm công hơn, phải không? Đó. Thôi chiều nay mình học chừng đó. Sáng mai mình học một ít rồi sẽ trả lời câu hỏi còn lại. Đó.